Thế thì đấy, đấy là thầy nói đến cái tụng kinh là cái thiết yếu. Thế bây giờ đến cái áo cũng vậy, cái áo cũng vậy. Người Tàu người ta khôn ngoan, người ta đạo Phật truyền sang bên Tàu. Cái tâm y trước hết là nói về cái may, cái kiểu may của chúng mình bây giờ là phi pháp cả lượt, không có đúng cái kiểu may của Phật, bởi vì chúng mình theo người Tàu, theo người Tàu, cho nên cái kiểu may của xứ Ấn Độ là người ta đắp y hoàn toàn có một cái tâm y thôi, không có áo trong, không có áo lót, không có quần, không có áo vạt, không có áo tràng, người ta không có cái gì cả, chỉ có một cái tâm y cuốn ở quanh người, cho nên người ta phải may cái kiểu để người ta cuốn cho nó kín đáo mà nó tiện dụng. Còn cái kiểu y của mình bây giờ đắp phủ ra bên ngoài coi như là một cái huy chương để cho người ta nhìn, người ta biết cô này là Sajini, cô này là Tỳ Kheo Ni, thế thôi, chứ không cần dùng gì cả. Bởi vì mình áo ở trong đã ấm đầy đủ rồi, khi nào lên chùa thì khoác qua cái vai một tí xong là lại cất đi. Đấy là bởi vì ngực, là bởi vì sao? Bởi vì nước Tàu là xứ lạnh, nếu mà đắp mà nước Ấn Độ là cái xứ nóng. Nếu mà theo Ấn Độ mà dùng cái y phục của Ấn Độ thì chết rét, chết cống, còn làm ăn gì được nữa. Thế cho nên người Tàu người ta không có may theo kiểu của Ấn Độ. Chúng mình bây giờ bắt chước người Tàu thì thành là chúng mình theo người Tàu mà thôi. Chứ cái y của chúng mình không đúng pháp, hoàn toàn sai. Thầy nói chữ sai thì cũng chẳng đúng, bởi vì áo thì chỉ cốt là để che thân, dùng được thì thôi, chứ cố chấp cái kiểu may làm cái gì. Thế cho nên người Tàu người ta chỉ may như là một cái tấm khăn choàng, một cái tấm choàng ra bên ngoài phủ để làm cái huy hiệu thế thôi. Chứ mà bây còn ở bên Ấn Độ thì cái tấm y là liền với da thịt mình, ngày đêm phải dùng đến, không có một thứ gì khác. Ấn Độ là xứ nóng cho nên người ta chỉ cần một tấm y người ta quấn quanh thân cho nó cơ thể kín đáo, thế là đủ rồi. Mà nếu mà những cũng có khi chợt có những ngày lạnh thì người ta có trong ba cái tấm y người ta có may cái mỏng cái dày, và cũng được phép để y dư để đắp thêm chùm thêm cho đỡ lạnh. Đó là một. Còn cái màu cũng thế, cái màu ở bên Ấn Độ là cái màu vàng, nhưng mà nghe chữ vàng đây không có cái nghĩa là vàng cái màu sắc chính vàng như của chúng mình bây giờ lòe lòe, mà là cái màu vàng mà nó điểm sang màu nâu. Ngoài Bắc có cái gọi có cái củ nâu đó, nó chuyển nó vàng và trong đó nó có đỏ có đen nữa. Thế thành là cái kiểu may cũng đổi, cái màu sắc cũng đổi, mà cái sử dụng cũng đổi luôn. Đấy thì cứ nói ba tấm y là bởi vì ở xứ Ấn Độ ta chỉ có ba tấm ta dùng thôi. Một cái tấm y ngũ là dùng để làm các công việc, để quét nhà, để thổi cơm, để dọn dẹp việc trong nhà và để đi các việc gì cần, đi ra ngoài, nhưng mà đi ra ngoài những việc cần thôi. Chứ còn đi khất thực ấy, thì phải trang trọng, bởi vì để làm phước điền cho thế gian cho nên phải đắp y bảy, hoặc là ăn cơm, hoặc là tụng kinh, những cái lúc mà đồng chúng thế là phải đắp y bảy. Còn cái y cửu chỉ dùng riêng để thuyết pháp, để hoằng dương kinh sách. Thế thì có công có việc, nhưng mà người ta đắp y suốt ngày. Thế còn bây giờ đây dùng cái chữ y năm, y ngũ, y năm, y bảy, y chín, nói tiếng Tàu là y ngũ, y thất. Đó là cái cách nói giản dị của người Tàu để cho vừa dễ hiểu vừa tiện lợi. Chứ thật tên Ấn Độ là An Đà Hội. Đấy. Tàu người ta cũng dịch, người ta cũng có dịch cho tiếng người ta, nhưng mà ta không dùng đến. Ta gọi tên là y gì? Y Tác Vụ. À, Tàu người ta dịch cái chữ An Đà Hội là Y Tác Vụ. Đó là tiếng Tàu. Nói sang tiếng Việt Nam là gì? Đấy, tác là làm, vụ là các nhiệm vụ, các sự việc, tức là cái tâm y để làm các sự việc đó, để làm các việc nhọc mệt trong chùa như quét nhà, bổ củi đó, lau chuồng tiêu, dọn chuồng tiêu, những các cái công việc vất vả ở trong. Chứ các ngài không mặc áo thì các ngài mặc cái gì làm nào? Các ngài chỉ có ba tâm y, cho nên quét dọn chuồng tiêu là dùng cái y ngũ. Qua lại đường xá, tức là ví dụ nó có chút công việc gì cần phải đi ra ngoài. Chứ còn khất thực ấy là phải trang trọng, bởi vì khất thực là để thay Tam Bảo nhận sự cúng dường của thập phương, cho nên phải đắp y bảy. Cái nào là ba học được tinh, tuần tinh là người ta chuyên cái việc ấy, người ta vào cái đường để trắng tinh, tức là chỉ có một màu trắng mà không pha màu khác. Cái áo trắng tinh đó là cái áo không có vết. Thế đây con ba học tinh nghiêm, chữ tinh là một thứ, con chuyên con để tâm vào ba cái việc học này. Dù rằng cũng có thể trong cái lúc ở toàn ở thế gian, thì ví dụ như ba má đến thăm hay là anh em đến thăm thì mình cũng có một đôi chút mình tiếp chuyện. Nhưng mà cái tâm của con ấy, một lòng một dạ con để vào ba cái việc học này. Thế còn nghiêm ấy, là kỹ lưỡng cẩn thận. Thì vì ba học tinh nghiêm cho nên con giải thoát được ba độc. Thế nào là ba độc? Cho nên gọi là độc. Các ngài dùng những cái danh từ thì con thấy nó dễ hiểu, giản dị mà cho mình thấy đúng cái công dụng của nó. Y năng, y ngũ, để dùng cho nó gọn, nó giản dị mà đúng, mà mình dễ nhận. Thế rồi như tấm y kahina thì các ông tàu gọi luôn là y công đức, thế là dễ hiểu. Chứ còn kahina kiên thật với bền chắc là khó hiểu. Còn các ông đặt luôn tên là y công đức, thế là gọn gàng. Thì đây cũng thế, ba cái tham sân si các ông gọi là ba độc. Để cho thấy rõ cái nguy hiểm, cái tai hại của nó, và để cho chúng ta có nghe đến chữ độc đó là chúng ta phải sợ hãi và tìm cách mà xa lìa đi. Cho nên các ngài gọi luôn là ba độc, vừa gọn mà vừa rõ ràng, mà vừa có cái dụng ý để chúng ta biết xa lìa, đừng tham nữa. Cái tham là chúng ta lại thấy nó ngọt, nó ngon lắm, chúng ta thích, cho là có lợi. Cho nên cứ tham danh giá, tham tiền bạc, tham ăn, tham đủ thứ. Cái đây ngài gọi luôn là cái độc, để cho mà cho chúng ta nghe đến cái độc đó là chúng ta biết sợ hãi và buông ra. Đấy, cái sân cũng thế, ba độc tham sân và si. Thế từ phương nó đã buông xong được ba cái này chưa? Mà lại chưa được tí nào cơ đấy. Thế nếu mà được một chút thì cũng còn đỡ. Thế sao mà con gọi nó là ba độc? Mà sao con cứ uống thuốc độc cả ngày mà cứ mà lại không chịu bỏ nó ra? Con cứ nói một cách như là vinh hạnh, bởi vì con mê. Để lấy cái đó làm cái vinh hạnh. Bây giờ mê thì phải tìm cách cho nó hết mê đi. Biết là độc thì phải bỏ nó ra, chứ còn đợi ai làm hộ cho mình cái việc này nữa. Thế cái vị tỳ kheo đó, vì ngài ba học tinh nghiêm, vì ngài giải thoát được ba độc, nên ai thấy y này hay sanh pháp lành là thế nào? Sanh là sanh ra, trước mình chưa có, nay mình tìm cách để cho mình có được, thế gọi là sanh ra. Thì là thế, sanh ra pháp lành là pháp gì? Cái người tại gia, người ta trông thấy các vị đắp cái tấm y này, thế là người ta khởi được cái tâm cung kính, khởi được cái tâm cúng dường, tức là bá thí. Rồi người ta khởi được cái tâm tùy hỷ, vui theo, mừng theo, tức là người ta hâm mộ cái thiện, cái lành. Đã vui theo, đã mừng theo, đã hâm mộ thì dĩ nhiên là cái tâm nó cũng được lôi cuốn về cái việc này. Thì hôm nay người ta chưa chỉ giới, mai người ta cũng chỉ giới. Mà cái vị đắc cái tấm y này khuyên người ta cái lời nào là người ta vâng theo, người ta vui lòng người ta vâng theo. Thế cho nên người ta sẽ cùng đi với những vị đắc y để người ta lên đường giải thoát. Cho nên sanh pháp lành, dẹp phiền não là thế nào? Trong cái tấm y ấy, người ta có đang gắt gỏng, đang tức tối, đang hờn giận, nhìn thấy cái tấm y ấy, người ta cũng mát dạ lại, ta mềm lại, mát lại. Thế là người ta tiêu được cái phiền não. Thế cái người mà thường gần gũi, gọi là cận sự nam, cận sự nữ, ta gần gũi những các vị đắc y này, thì là bởi vì người ta cung kính, bởi vì người ta hâm mộ, thì người ta đã biết thích, biết ưa, thì hẳn là người ta sẽ là. Cho nên người ta cũng tiêu trừ cái phiền não, ta cũng dẹp những cái độc tham sân si, và người ta cũng trì giới tùy cái phận của người ta, chứ người ta cũng có một phần nào. Giống như ở ngoài Bắc, thầy nhớ ở ngoài Bắc, các bà gọi là bà vãi ở các chùa, cái mùa hạ đó là người ta kiêng, người ta không có phá cây cối, người ta chả biết tại sao cả, nhưng mà cứ mùa hạ là kiêng phá cây cối. Thì bởi vì các bà hay ở chùa, mà đã ở chùa thì gần tăng, mà chưa tăng các vị tỳ kheo người ta giữ cái giới, người ta không có phá cây cối. Cho nên mùa hạ ở ngoài Bắc là người ta cứ kiêng vậy đó, cứ các bà vãi ở trong làng, người ta chả hiểu gì cả, nhưng mà người ta như thế cứ bắt chiếc các bậc thầy, thành ra người ta cũng được một phần nào đỡ đi bao nhiêu những các cái sai quấy. Vì thế cho nên ai trông thấy cái tấm y là người ta cũng được mát mẻ, được sạch sẽ và cũng được tiêu tai vải nạn.